Tôi nói gì? Ông cuốn tôi còn nói ra cái ông kêu mấy gà tao khổ ăn cái ông bóng. Ăn cái mấy ngàn con vậy. Rồi cô đứng đó mà mình tu á, mình thấy mình đa sốt á. Mà cô đâu dám nói đâu, cái rồi cô về. Sau này á, sư cô á, không có cho đi đâu rồi đó mà cô. Mà cô đi với tại Sài Gòn. Cô đi qua đây là cô đi tại Sài Gòn đấy. Mà cô thấy ông mỗi ngày ông cuốn ra một cái, một chỗ gì để cho gà ăn đó. Ông không có nuôi bằng cám bằng đó, ông cho ăn bằng mối luôn. Ông có dẫn mấy ông lấy con mối về lòng đó để cho rồi. Thì gà nó ăn con mối nè, nó ăn con dung nè. Có phải không? Rồi á con cọp nó ăn gì? Con cọp nó ăn gì? Nó ăn con thỏ, ăn con gì nó biết nó ăn. Rồi á con cá nó ăn gì? Cá nó ăn cá con đó thấy chưa? Nó đâu có ăn đồ chay đâu. Rồi con nhện nó ăn gì? Nó văng tùm lum rồi nó bắt những cái con bướm bướm ăn đó. Con này ăn con kia rồi con chim nó ăn gì? Tay em chân sâu bỏ thấy chưa? Rồi á con cua ăn gì? Cua nó ăn cá, ăn cua ăn gì? Cho nên con này ăn con kia. Còn á một con nó ăn chừng vài ba thứ con thôi. Nhưng mà con người thì ăn gì? Con người ăn hết. Đã tôi nói nè, cái con thú vật á, nó đói thì nó đi ăn, còn nó không đói nó nằm ngủ à, có phải không? Nhưng mà nó ăn những con thú vật khác, nó tàn hại với nhau, nhưng mà nó không có ác độc. Còn con người rất là ác độc. Bởi vì á, con dưỡng tử á, đang hết thằng lằn rắn mối gì, cốc nhái cũng ăn hết. Rồi tới bây giờ mấy con cà cuốn cũng ăn, rồi bây giờ mấy con dế cũng ăn, rắn cũng ăn. Con người có chừa con gì không? Nó chừa con người nó ăn thôi. Nhưng mà bây giờ làm như nó có ăn thịt người rồi đó. Nó ăn thịt người đó thấy chưa? Nhưng mà đó, con người nó ác ở chỗ này nè. Những con vật á, khi nó đói thì nó ăn, nhưng mà khi nó no thì thôi. Còn con người á, đã ăn người ta rồi, còn nó bắt để dành phơi khô. Có phải không? Phải không? Phơi khô cái dành á. Ví dụ bắt cá vậy ăn, ăn xong rồi bắt phơi khô thì no là thôi, đi để nó sống đi bắt phơi khô. Rồi làm mắm nữa, bắt tôm về làm mắm để dành ăn. Nó tới ra người ác không? Ác hơn thú vật nữa. Rất là tàn ác, con người rất là tàn. Nói rằng, tôi nói mình là ác, phải không? Ác quá. Mình sao? Cho nên nói nghiệp rất là nặng. Cho nên gặp gỡ nhau, ăn nuốt nhau, mà chém với nhau đó. Ở đây trong Phật nói nè. Khi mà những người tu á, khi mà những người tu mà bị ma chướng nói gì à, ma mà nhất là ma ba tầng nó biến quá hay lắm. Những người mà nghiệp nặng quan cái nhiều mà tu thiền á, gặp ma chướng á thì thôi khỏi thành Phật đi. Ma nó khi mà nó đến đó, nó phá mình nó biến quá hay lắm. Hồi xưa đó tổ U Bà Hoạt á, có tổ U Bà Hoạt là tổ mình á, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì tổ cứu độ được. Tổ thuyết phục cho ma ba tầng nó xuống nghe. Thì khi mà ma ba tầng nó quy y tổ rồi thì nó nói chứ con muốn cúng dường cho tổ, tổ muốn cái gì con cũng muốn được hết á, cả trên trời tổ muốn gì. Thì tổ nói chứ không, bây giờ đức phật tịch diệu câu rồi mà ta nhớ á, bây giờ con có thể mà biến ra Phật lại cho ta coi được không? Thì con ma ba tầng này nó được, nhưng mà khi mà con biến ra thì tổ đừng có lạy là được à, lạy là con biến mất đó nha. Bởi vì tổ là thầy của con thì nó bắt đầu nó biến quá ra Phật, con mình bán đi ha, 1250 đệ tử ngày sát lại phóng vùng liên rồi nó biến ra hết, nó đi một hàng nha. Cái tổ thấy Phật cái tổ mừng quá, tổ quên cái quỳ xuống lại lo lạy biến mất tiền. Mà biến quá rất là hay. Ma cao mà, ma nó cao hay là hoặc cao nhất trượng, ma cao nhất xích, cái này nó rất là cao. Đây là đấy, con nói này thẳng luôn là tôi kể chị nghe với chị nghe. Cái người mà nghiệp nặng á, quan trái nhiều á, thì á nghiệp nặng nè, quan trái nhiều thì có tu thiện á. Đức Phật nó tóm lại như vậy. Thì á, bởi vì sao? Cái người đó cắt căn ám độn. Cắt căn ám độn là họ không có trí huệ gì cả. Rồi họ thích làm ác lắm. không thích làm phiền đâu. Nói mình ngu vậy mà đem tiền với ông ấy thầy chùa ăn. Ông thầy chùa ông mà biến thích bò thì tu chi. Hoặc là nó thấy người ta đi chùa nó rất là biết. Nó ngưa đâu, phải không? Nhưng mà khi mà nó chết đó, thì gì biết sao? Khi mà nó chết đó thì nó cũng kêu ông thầy chùa tụng à. Nó nói thiệt. Mấy người làm ác đó, nó chết rồi cha đình nó cũng kêu tụng à. Thì con thấy vậy con để ý trong bụng. Rồi á, nó không có nghe được chánh pháp đâu, nó đâu có thích nghe giảng đâu, phải không? Cho nên họ nó không biết đường đi. Rồi ma chướng dẫn dắt nè, ưa ăn thịt thú vật, ưa ăn thịt chúng sanh ấy thì sao? Đoạn tuyệt giống từ bi và đọa làm chúng sanh, Đức Phật nói nè đó. Rồi á, nó, những người mà tham lam nè, nó tham lam quá thì đoạn tuyệt giống giàu sang. Mà nó làm gì? Cái người độc ác á thì nó đọa vào địa ngục nè. Còn cái người uống rượu á thì nó sao? Nó đoạn tuyệt được, nó là tuyệt cái giống trí huệ. Cái uống rượu thì đâu có trí huệ đâu, phải không? Nó chỉ làm mà con của trời thôi. Hiu hiu gió thổi đồ non nè. Các ông uống rượu là con Ngọc Hoàng á. Ngọc Hoàng thấy vậy à, thật chẳng ai gì. Ngọc Hoàng thấy vậy chẳng than, thấy con hít rượu lại ban chai đầy. Con nói theo uống rượu nó chỉ làm con một bà thôi, không có trí huệ. Cái người mà giữ đủ năm giới á thì được sanh làm người nè. Cái Phật nói nãy cô đọc đó, thì giữ đủ 10 giới thì sanh làm gì? Sanh làm trời. Cái người mà gian tham bỏng sẻn á thì đó làm ngạ quỷ đó, thấy chưa? Đó làm ngạ quỷ. Bởi vậy á, mình biết nghiệp nặng, mình người tới biết nghiệp nặng thì á, nếu mà mình nó ở trong mình, trong thân mình đây là cái thân này rồi, mình đã có cái thân này rồi, mình phải có gì? Có già, có bệnh, có chết, có đau chứ, phải không? Thì có kể chuyện cho quý vị nghe. Cái người mà có phước đức á thì tu mới được, còn thiếu phước đức thì tu không được. Thì để cô giảng luôn cái phước đức cho quý vị rồi cô sẽ kể chuyện quý vị nghe ha. Thì Đức Phật nói á, cái người muốn tu á, mà muốn làm cái gì cũng phải có phước mới được. Thiếu phước là không làm được gì hết. Dầu cho muốn tu thành Phật cũng phải nhờ cái phước của Phật. Đợi tảng sáng mình thọ giới, mình nhờ chư Phật ban cho mình có phước để mình thọ giới bắt con trai đó em. Thì ở đây á, có phước á là gồm có tàn, chứ không phải có phước có hàng thứ đâu. Cái gì học rõ ha. Thì ở đây nó gồm ba loại phước, nó có ba loại. Một là phước vật, tất nhiên là được giàu sang. Thì cái người này á, thường hay bố thí nè, giúp người cứu đói cho người ta, thì mình được có phước vật, thấy không? Phước đức đó. Rồi á, hai là phước, một là phước vật, hai là phước đức, ba là phước trí. Cái người phước vật ở đây là cái người hay giúp đỡ người ta, cho nên người ta được giàu sang. Tại vì nhân đầu ở đấy mà mình bố thí cho ta thì nó giàu sang, thấy không? Còn cái người phước đức này nè thì là cái người được người đời tôn kính, thấy không? Không biết vợ nhẹ cũng cần, nhưng mà người đời rất là tôn kính người đó. Bởi vì người đó lúc nào cũng thương người, mến vật, từ bi hỷ xã, và không bao giờ ăn thịt chúng sanh. Thì cái người đó là cái người phước đức, phước đức lớn, được người đời tôn kính. Còn cái thứ ba nữa là phước trí. Cái người phước trí này á, ra khỏi thế gian. Hai người này là phước vật và phước đức á, thì còn nằm ở trong thế gian. Còn cái người phước trí này là cái người ra khỏi thế gian rồi. Bởi vì người này phước trí ở đây là người có huệ nhãn mà, là người có pháp nhãn, và khi mà tu hành thành Phật thì có một nhãn đó. Thì cái người này á, cái người phước trí là cái người hay học đạo nè, rồi đem vô tu hành thực hành để mà trong đời sống của mình, và người đó giữ giới luật, thì người đó đi ra con đường tu thì ra khỏi đường thế gian. Cái người phước trí này ra khỏi thế gian. Còn cái người phước đức và cái người phước vật này thì giàu sang và được người đời tôn kính thôi. Thì nếu mà mình muốn tu thì mình phải có phước báo mới được. Hồi xưa đó có một vị tại gia cư sĩ tên là Nakulapita. Thì cái ông Nakulapita này á, hồi xưa Đức Phật còn đại thế thì ông hay tới ông thăm Đức Phật á. Thì rồi hôm một hôm á, thì ông tới ông gặp ngài Xá Lợi Phất á, Thì ngài Xá Lợi Phất nói nhìn ông sao bữa nay sao mà ông già tám mấy tuổi rồi, gần 90 tuổi rồi mà bữa nay thấy ông tươi tắn hồng hào mà vui vẻ ha, chứ không phải như mấy bữa u rũ. Thì ngài Xá Lợi Phất nói ủa à, này tại gia cư sĩ à, bữa nay ngài có đi nghe giảng, nghe Đức Phật giảng pháp không mà sao thấy cái dung nhan của ngài của ông bữa nay tươi tắn quá vậy à? Rồi ông nói chứ dạ có, hồi sáng này con có ghé chỗ Đức Thế Tôn nghe Đức Thế Tôn giảng. Thì ông Xá Lợi Phất mê, ngài Xá Lợi Phất mà hỏi chứ vậy chứ ông nghe cái gì đó. Thì ông nói chứ hồi sáng này con lên đến con đánh lễ Đức Thế Tôn và con ngồi qua một bên. Thì con nói bà Đức Thế Tôn à, hôm nay đệ tử già rồi kiếp sống của đệ tử thì gần mãn rồi, cho nên nó trong thân đệ tử hay bệnh đau hay mỏi mệt quá, cho nên á bệnh hoạn hoài, sức khỏe thì không có đầy đủ, cho nên đệ tử ít có tới thăm được Đức Thế Tôn và ít có thăm được các ngài đại đệ tử. Vậy chứ có cái pháp nào mà Đức Phật dạy cho đệ tử được hạnh phúc mà ăn vui không? Cái Đức Phật có nói này tại gia cư sĩ đúng thật như vậy đó, bởi vì mình là người đời đã mang cái thân này là phải có bệnh thôi đó, phải có đau yếu và phải có già thôi, muốn cũng được, muốn cho trở cho em được đó, cái đó là cái định luật rồi, khi có thân này phải già bệnh chết thôi. Nhưng mà ở trong cái thân của cư sĩ đó, có một món nó không có bệnh. Đức Phật nói vậy, khi á tuy là thân xác đau, tuy là thân xác già, tuy là thân xác bệnh, tuy là thân xác yếu, nhưng mà cái biết á, mình đau mình bệnh mình yếu á, nó không có già bệnh yếu. Ở trong cái thân của ông nó có một cái biết ở trên những cái đau già bệnh yếu đó, cái đó là cái sức khỏe của tâm á, cái sức khỏe còn hoài không mất. Ông ấy ăn trú trên đó thì ông khỏe mạnh thôi. Thì từ đó ông ấy hồi, cho nên từ đó con nghe được Đức Thế Tôn nói có một câu đó thôi, nghĩa là khi con đau, khi con bệnh, không con yếu, khi con già, mà con biết con đang đau, đang bệnh, yếu, đang già, thì cái biết của con nó không đau, bệnh, yếu, già. Khi mà chúng ta an trú trên cái biết đó thì chúng ta sẽ hết buồn luôn. Chúng ta đang buồn mà chúng ta biết mà mình đang buồn thì hết buồn. Chúng ta đang giận mà mình biết mình đang giận thì hết giận. Tại vì một khi mà cái tánh giác biết là cái vật tính này nè, cái vật tính đó là cái hạt giống Phật, mà tại sao mình có hạt giống Phật mà mình thành Phật á, là tại vì nó không hiển lộ ra. Mà bây giờ mình cứ cho nó hiển lộ ra đi thì mình sẽ không có thấy mình già, không thấy mình bệnh, mà không có thấy mình yếu, mà không có thấy mình buồn, không thấy mình vui, không thấy mình giận nữa. Mà tất cả những cái buồn vui giận ghét già yếu kia là những cái tầm thường, những cái mà thoáng thôi. Nhưng mà cái có một cái nó thường hằng vĩnh viễn đó, nó không bao giờ mất, nó không bao giờ bệnh, nó không bao giờ thay đổi, nó không bao giờ già, không bao giờ chết, là cái biết của mình, kêu là cái Phật tánh. Khi nó hiện lộ ra thì nó sẽ phá tan hết trơn. Bởi vì mình biết đó, con người của mình nó hay tham sân si à. Mình có nghiệp đó chứ không phải là không, mình có nghiệp, mình hay á giận hờn, cho nên á mình phải biết lúc nào mình cũng phải tỉnh giác đó. Hồi xưa có ở bên chùa Tô Châu ở bên Trung Quốc đó, có thiền sư Viên Hữu Trung nói cái gì, cái ngày hồi trước cô kể cái gì, ông làm cái quan tài á, ông làm quan tài nhỏ này sơn đỏ rồi ông để trước mặt á dở nó, cho nên mỗi khi mà các vị thiền sư khác tới thăm á hỏi tại sao mà ngài để quan tài chi, ông nói với ơn người đời á, khi mà làm con người á thì phải già phải chết thôi, trước sau gì cũng vô quan tài nằm mà. Vậy mà người đời á họ không có tỉnh thức đâu, họ cứ chạy theo danh, theo lợi, theo tiền tài danh vọng, rồi họ quên đi cái chết. Khi mà cái chết á thì mất hết trơn à, khi mà chết là hết rồi đâu còn gì nữa đâu. Vậy mà họ cũng vẫn chạy theo để mà có tiền, có tài, danh vọng hơn thua phải quấy, rồi họ mới đau khổ. Chứ họ khi mà họ nghĩ là họ sẽ nằm trong quan tài thì đâu còn gì nữa. Cho nên hồi xưa có một bài thơ, đó có đọc bài thơ với gì nghe cái câu vừa ai: lần vào đời mình khóc lên quảng hốt, lần ra đi thiên hạ khóc đưa mình, anh sẽ là tôi sẽ là anh, một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc. Đã thơ mộng vui buồn và dinh nhục, từng dọc ngang trên dạng nẻo đường đời, phút cuối cùng trả gió mớ tàn hơi, buông tất cả tay không còn vật vật. đời sợ túi quăng tôi vào lòng đất, tôi không sao dỡ nổi nắp quan tài. Trước tử thần tôi đại bại anh ơi, sự nghiệp đổ như sóng va vào đá. Thôi giờ đây quyền uy và phép lạ, những danh từ lừa bịp kẻ ngu si, họ là ai và họ sẽ làm gì, hay cũng chết như qua đời về gốc. Khi sống kiếp ngựa trâu và nô bộc, theo tham sân, theo lục dục thất tình, anh sẽ là tôi sẽ là anh, một kiếp sống chỉ là hai tiếng khóc. Cho nên kiếp sống của mình không có gì hết á. Cho nên tất cả những gì mình làm ngày nay và ngày sau mình được hưởng, tiền đã sao mình muốn làm. Bữa nay chúng ta học cái kinh này á, tới đây á là hết rồi, hết cái bộ kinh này. Và chúng ta nghỉ lễ theo cái chương trình của cô Pháp cho quý vị, nghỉ Tết. Rồi chúng ta rằm tháng giêng, sau rằm tháng giêng là 22 tháng 2 bắt đầu chúng ta sẽ có cái đạo tràng Bát Quan Trai lại. Nhưng mà tất cả những ngày chủ nhật tới đây, ngày chủ nhật nào quý vị cũng về chùa để mà chúng ta niệm Phật từ sáng cho tới chiều. Chúc cho quý vị hưởng một mùa xuân vui vẻ, an lành, cái gì nữa, có phúc báo và quan trái nghiệp chướng nó đã rơi xuống ha. Lúc nào cũng tỉnh giá. Thì Tết quý vị nếu mà ở gần đây thì về thì chuẩn Tết cho sẽ đãi ngày mùng 1 và ngày mùng 2. Ngày mùng 1 ở đây nó trùng vô cái ngày mà Australia Day á, thì cái ngày đó năm nay chắc có lẽ Tết vui lắm. Thì cô có lì xì. Nếu mà quý vị nào về đây cái bữa đêm giao thừa á, thì cái trong một lì xì có một đồng tiền vàng đó. Còn quý vị nào mà làm biếng mà ở nhà ngủ á, mà sáng mới tới á, thì trong một lì xì có 10 cent thôi. Thì chúc quý vị năm nay á, thêm một tuổi. Người ta nói chứ cái gì mỗi sáng mai thức dậy nè, ta được thêm ngày nữa để yêu thương lại mình. Cảm ơn đời, cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta được thêm ngày nữa để yêu thương. Thì bây giờ mình á, cảm ơn đời mỗi năm qua là sao? Đã đến nha, ta được thêm năm nữa để yêu thương.
Bây giờ chúng ta
hồi hướng
nha.
Chúng ta hồi hướng.
Kính mời tất cả quý vị chắp tay để chúng ta hồi hướng. Bởi vì không có pháp đàm mà sư cô sẽ xả giới cho.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền vốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, càng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Chờ trong tâm thì ra Phật đã.
chờ trong tâm thì ra Phật.